Ôi à, anh định mày là tao chấp soi cái em mà làm tiền làm sửa đó.
Rồi. Dạ, thầy sẽ bắt đầu tiếp bài học mà từ buổi trước ha. Thì bây giờ thầy sang phần lợi lạc sau khi quy y Lost function.
Khazir chấp soi phim thì nhưng mà khazir rồi. Now here you can see that here it talks about the generally the benefits of the taking the refuge to the Buddha's Dharma and Sangha.
Ở trong phần kế tiếp đó là phần lợi lạc sau khi quy y. Ở đây chúng ta sẽ nói về như là sau khi mình đã quy y Phật Pháp Tăng này.
So here the taking the refuge to the Buddha, Dharma and the Sangha. So most important thing is that here the first thing is say that when you take the refuge to the Buddha, then you will consider as the Buddhist.
Yeah, lợi ích đầu tiên đó là khi chúng ta đã quy y và chúng ta nương tựa vào Phật rồi thì khi đó mình sẽ là Phật tử.
So considering as a Buddhist is the first, number one. Then it will once you have the when you take the refuge to the I mean the Buddha Dharma and the Sangha on the base on the refuge, then you can take the more I mean the higher vow like a Bodhisattva vow and the Vajrayana vow.
Điều gọi là thứ hai đó là khi mà có quy y xong á, thì khi quy y xong mình sẽ có cái giới quy y mà. Thì giới quy y nó sẽ làm nền tảng để mình có thể nhận nhiều cái giới khác để mà mình thực hành, ví dụ như là Bồ Tát giới hoặc là Mật giới để thực hành, thì còn phải dựa trên giới quy y.
Once you have not received the, once you're not taking the refuge and the three jewels, then the you cannot, then you cannot take the Bodhisattva vow and the Vajrayana vow. So that's why the second benefit of the taking the refuge through the three jewels and then the refuge, then you can get the vow of the, I mean the Bodhisattva and all those vows.
Và nếu chúng ta không có giới quy y, có nghĩa là nếu mà chúng ta không có quy y vào Phật Pháp Tăng á, thì mình sẽ không có nhận được Bồ Tát giới, hoặc là mình cũng không có nhận được Mật giới để thực hành. Cho nên một trong những lợi lạc của giới quy y đó là giới quy y nó sẽ chính là nền tảng để từ đó mình có thể nhận thêm Bồ Tát giới để thực hành, hoặc là mình có thể nhận thêm Mật giới để thực hành.
So now the refuge vow, no? So refuge vow is important thing is of the refuge vow is the what you have to know. The one important thing is the refuge vow is the that. So now the in the here that it talks about the benefits. So benefit is the third benefit is that now you can see that the
Dạ, lợi lạc thứ ba ở phần này đang là trang 616 quyển thứ nhất về Pháp Vòng Tay ạ. Lợi lạc thứ ba đó là bạn sẽ tiêu trừ tất cả chướng ngại do nhiều nghiệp tích lũy từ trước ạ. Trước đây hoặc là từ những đời trước mình đã tích lũy rất là nhiều cái ác nghiệp, là những việc làm xấu ạ. Thì bây giờ do mình nương tựa vào Tam Bảo thì điều đó sẽ cho mình rất là nhiều công đức, có thể thanh tịnh được những nghiệp những cái ác nghiệp từ trước mình đã gây ra. Lost.
Anh sonam ju so jachum bute la to sa ba sonam ju so jachum bute nam sa sa thu re so de so sonam ju so jachum bute kari kande sa thu yor sa na sanje do chue de gindu le chab so sonam sonam ju so pe top chum yor ta sonam che shu ji kari yor sa na te ba che ba chor ba kunjo sonam te ba che ba de sonam ju so top che shu ji chab yor.
Và điều kế tiếp đó là bạn sẽ dễ dàng tích lũy một lượng công đức khổng lồ. Ở đây cái lượng công đức khổng lồ này từ đâu mà có, là từ do mà mình quy y vào Tam Bảo, mình nương tựa vào Phật Pháp Tăng thì mình sẽ có được công đức rất là lớn này. Thì vì sao nương tựa vào Phật Pháp Tăng mình có công đức rất là lớn, là bởi vì khi mà nương tựa vào Phật Pháp Tăng mình có niềm tin lớn đối với Tam Bảo. Chính vì cái niềm tin này khiến cho mình có thể tạo ra được rất nhiều công đức lớn.
So that's why now here it talks about the eight benefits of taking the refuge of the Buddha, Dhamma, and the Sangha. So that's why we have the four, we have the finished one. And then ngawa de la kariyor, sana ngawa de mida mema in bedne be miso pa la braba. Tien de zambala nneva yogumare es duda, duda, ane parza mema in gati nneva de che tu yomare, o de ngawa de raba.
Dạ, ở đây chúng ta có 8 điều lợi, như là ở trong giải pháp Tăng Lồng Tây trang 616 đang đề cập đến có 8 điều lợi sau khi mình đã quy y Tam Bảo ạ. Thì mình đã xong bốn bốn cái rồi à. Thì qua tới điều lợi thứ năm đó là bạn sẽ không bị kỳ nhiễu vì những hành vi tác hại của người hay chúng sinh khác. Đây là loài phi nhân, là những loài mà không phải là con người, thì sau khi quy rồi sẽ không bị tác hại bởi con người và kể cả những loài chúng sinh không phải là người.
Đúng không? ta me da me ma ing ne be me so ba se de ba no ne be me sa ta ne son do me do ma so now the sixth one thupa de kare sana now the sixth one is that if you take the refuge of Buddha Dhamma and the Sangha then the you will not take the rebirths in the lower realms so it will be the very important that the, even the peoples when the at least the, if you can take the refuge vow or the refuge vow before the dying that's a very important okay mm-hmm. even the some people they used to take the time of the death no that also very good
yeah sang cái lợi lạc thứ sáu đó là bạn sẽ không rơi vào các đọa xứ là các cái cõi ác gồm các cõi địa ngục nhằm bị súc sinh thì khi mà đã quy y Phật Phật pháp tăng rồi quy tam bảo rồi thì sẽ không bị rơi vào các cái cõi ác như thế cho nên thông thường đối với là một người hấp hối mà chuẩn bị mà sắp qua đời thì thông thường người ấy sẽ mình sẽ làm một cái lễ để cho người ấy quy y thì bởi vì sau khi quy y tam bảo rồi thì người chết sẽ không phải rơi vào các đọa xứ cho nên đó là lợi lạc của việc quy y.
And now the, it talks about the 7 and the 8 the benefit the 7 the benefit is it talk about that the, so whatever the wishes no whatever the your wishes they might get the fulfilled.
Yeah, sang cái lợi ích thứ 7 đó là bạn sẽ thành tựu không khó khăn tất cả những mục tiêu tạm thời và dài hạn của mình à. Nghĩa là tất cả những điều gì mà mình muốn và những cái ước nguyện của mình đều sẽ dễ dàng được thành tựu sau khi mà mình quy y với tam bảo.
Do you want? Oh, the fulfilled, so which will get a fulfilled. So now the eight is that then that you will achieve the enlightenment and quite soon. Dạ
mm? Và lợi lạc cuối cùng lợi lạc thứ 8 đó là chẳng bao lâu sau bạn sẽ đạt được giác ngộ.
So now the, these are the eight benefits of the taking the refuge to the Buddha, Dhamma, and the Sangha. Mm?
Và đây là những lợi lạc sau khi chúng ta đã phát tâm quy y Phật pháp tăng.
So now the here that that's why now the most important thing is now the here that the, what is the, after taking the refuge to the Buddha, Dhamma, and the Sangha, not by the mainly the just by the words. Most important thing is that you have to generate the faith and devotion toward the Buddha, Dhamma, and the Sangha. That's the most important. Generating the faith, okay? Mm.
Yeah, cho nên là những việc quy y này không phải chỉ xuất phát từ cái lời nói. Xuất phát từ lời nói là tâm là miệng mình đọc quy y nhưng mà tâm mình không có thật sự quy y thì như thế là chưa phải là quy y chân thật. Nên quy y chân thật là xuất phát từ cái lòng thành của mình và từ niềm tin của mình nương tựa vào tam bảo.
Okay, that's why the generating the faith. Generating the faith is the most important thing. Is what is generating the faith? What is generating the devotion? The generating the faith toward the Buddha, Dhamma, and the Sangha is a trust. You have the trusting on the Buddha and Dhamma, the 100%. Okay.
Mm. Cho nên quan trọng đây chính là niềm tin và tín tâm vào tam bảo và tín tâm vào Phật pháp tăng. Đó chính là cái điều quan trọng và điều cốt lõi nhất của việc quy y tam bảo của mình. Nên làm sao để mình có thể có tín tâm lớn đối với tam bảo đó là tín tâm đó là nói về niềm tin, sự tin tưởng của mình đối với Đức Phật. Mình phải tin Đức Phật 100%.
I always used to tell that the trust is something like that. When you trust, that should be the whether you should trust 100% or whether you should not trust. They shouldn't be the sum of the between of that 50% of the trust. That will not work.
Dạ, thầy vẫn thường hay nói ở những bữa trước là khi mà mình đặt niềm tin vào Đức Phật ở đây thì mình hãy chọn là mình tin 100% hoặc là mình đừng tin gì cả. Chứ cái niềm tin nó nửa vời thì nó cũng sẽ không có công hiệu gì nhiều cho mình đâu ạ.
This is one very interesting story. This is one old woman and he used to tell the one master that I trust you. I trust you and you are the one who have to save me.
Dạ, thầy có một cái câu chuyện thế này. Có một người phụ nữ thường hay nói với thầy của cô ta là con tin tưởng thầy tại vì thầy vẫn thường hay giúp con nên con hoàn toàn đặt lòng tin vào thầy.
But the thing is that the what happening is that the, when you're saying that and the one time so the master came to the whole house and the, that old lady to, that the old lady told the master that the, yeah you are the one really have to save me and I fully trust on you.
Thì có một dịp vị thầy này đến nhà của cô đệ tử đó để mà thăm thì cô đệ tử này khi mà thầy đến cô này cô cũng nói là con tin tưởng hoàn toàn thầy đã cứu con mấy lần rồi nên tất cả niềm tin của con dành cho thầy hết.
So then the, what happened is that the one day so my, that day that when he would tell that after that she told the master to be in my house and I have to go out. When she was going out, she told secretly to the whole son that watch out of the master. He might steal the things from the our home.
Dạ thì sau đó thì cô này nói với thầy, cô này có việc bận phải ra ngoài, nên cô này nói với thầy, thầy cứ tự nhiên ở nhà của con. Xem như là ở nhà con có việc bận, con ra ngoài một tí. Thì trước khi mà cô ta ra ngoài, cô ta dặn bí mật, dặn dò đứa con nhỏ trong nhà là coi chừng ông thầy, không coi chừng ông ăn cắp đồ.
So this is something like the when you are saying the trust. When you are saying the trust, trust is the now it is something that not by the word, okay? Mainly the trust should come from the your heart. But the word you can say the whatever you want, but the, from the heart when you take the Buddha Dhamma the Sangha, that is the most you should come from the your heart, how you trust. Yeah.
Dạ, cho nên là cái niềm tin đó thì mình phải bắt đầu từ bắt nguồn từ thật tâm của mình, bắt đầu bắt nguồn từ cái lòng thành của mình. Ở ngoài miệng mình nói thế nào cũng được ạ. Nhưng mà cái niềm tin và cái tính tâm thật sự của mình nó thật sự phải bắt nguồn từ con tim của mình. Nó mới thật sự là tin tưởng.
That's why the when you're saying the entering into the Buddhism, most important thing is that when you enter the Buddhism, it's a trust. Start from the trust. Trust toward the Buddha and the Dhamma and the Sangha, the trust. That is not, because the biologically when we are the born, kids have the when the biological born, if you look at a new baby, they have the fully trust on their mother. That is the key point for the survival. The moment when the baby was born, if the baby don't have the trust on the mother, there is no way of the surviving the baby. That shows the biologically the strength by we having is the trust.
Dạ, cho nên niềm tin đó chính là cái cửa ngõ đầu tiên để mà mình bước vào với cái chuyện mà mình quy y và nương tựa được với Tam Bảo, từ đó mình mới trở thành Phật tử thực. Cho nên mình cần phải phát triển cái niềm tin của mình thật là vững vàng, nó xuất phát từ cái lòng thành, từ con tim của mình. Cái niềm tin đó nó thật sự nó là một cái sức mạnh, một cái sức mạnh nó có từ lúc mà bẩm sinh của mình. Lấy ví dụ là một đứa trẻ mới vừa được sinh ra đó, nó tin hoàn toàn, nó tin tưởng hoàn toàn vào người mẹ của nó, người mẹ chăm sóc cho nó hay làm gì cho đứa trẻ đó. Đứa trẻ nó bé nó không biết gì, nhưng mà cái đầu tiên mà nó dành cho mẹ đó chính là sự tin tưởng. Nếu mà một đứa trẻ mới được sinh ra mà nó không tin tưởng được vào người mẹ của nó để nó chăm sóc nó, thì nó sẽ không thể nào sinh trưởng và tồn tại được.
Okay, so now you can see in the liberation from the day 12, it's talking about the refuge. So here it talk about the one, it's very nice story about that.
Yeah, chúng ta có thể thấy ở trong ngày thứ 12, ở trong giữa thác lòng tay, ở đây là chúng ta đang xem về quy y. Thì ở trong các cái bài quy y ở trong giải thoát lòng tay có kể nhiều câu chuyện rất thú vị.
It talks about the one thing that it talks about the one very nice story here.
Yeah, ở trong sách có một câu chuyện khá thú vị.
So there is a one person, he was reciting with the refuge prayer. So then the, you can see that, okay, so then the master told him that it is not that important for the reciting with the numbers of the refuge prayer. More important thing is that you have to just think and the practice for mentally the refuge.
Yeah, thì có một người mà đọc quy y là thực hành quy y. Anh ta nói là thực hành quy y nhưng mà chỉ là đọc qua miệng, đọc rất là nhiều lần là kiểu như con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng mà đọc rất là nhiều lần. Thì có một vị thầy đi ngang qua, vị thầy nói là anh thực hành quy y là không phải là chỉ cần đọc như thế, anh phải thực hành cái niềm tin nó xuất phát từ trong tâm của mình ạ, nó mới đúng là thực hành quy y, cái đọc ra ngoài miệng không phải là thực hành quy y đâu.
Yeah, very simple way. Today is your last day. If you're going to die, what will you do?
Dạ, lấy ví dụ giả sử rằng hôm nay là cái ngày cuối cùng mà mình còn sống ở trên đời này, thì mình sẽ làm gì trong ngày hôm nay?
Today you are some very close to you, someone is going to die. What will you do?
Dạ, hoặc là hôm nay có một người thân của mình chỉ còn sống được một ngày nữa thôi, thì mình sẽ làm gì với người đó?
So that is the only one thing is that we have the choice is to the trust on the Buddha. Now that is the only last hope and the last thing that we can do.
Dạ, thế thì mình mong muốn những cái điều tốt đẹp đó cho người thân của mình đó, thì nếu mà người đó chỉ còn một ngày sống ở trên cuộc đời này thôi, thì cái niềm tin cuối cùng của mình, một cái hy vọng cuối cùng của mình là mình đặt niềm tin vào Đức Phật, mong Đức Phật, mình cầu nguyện với Đức Phật để giúp cho người thân của mình có được tất cả những điều gì tốt đẹp cuối cùng. Yes.
So that's why the wise saying the trust or the prayer of the Buddha.
Yeah, đó là lý do mà thầy nói về niềm tin đối với lại Đức Phật. Chúng ta cần phải có niềm tin lớn như thế.
Okay, so that's the thing. Yeah, that's the one thing. So now here it's saying that okay, this is the 8 benefits of the taking the refuge.
Yeah, cho nên ở trong giải thoát trong lòng tay có đề cập đến 8 cái lợi lạc khi chúng ta đã quy y Tam Bảo rồi.
Okay, now the second thing is how you can practice it. Okay, practicing the way of the, I mean, the refuge. Okay.
Yeah. Ở bây giờ nói đến phần thực hành quy thì chúng ta phải thực hành quy như thế nào?
Especially when you're saying that you are praying for the Buddha, Avalokiteshvara, or the Kuan Yin Buddha. When you are praying and the Avalokiteshvara, always you have to visualize the Avalokiteshvara when you talk with the human to human. Okay, not something like talking to the human to the statue.
Yeah, chúng ta phải thực hành quy y với Đức Phật hoặc là thông thường mình đọc kinh Quan Âm hay là mình cầu nguyện với lại ngài Quan Âm thì mình sẽ quy với ngài Quan Âm như thế nào? Thì chúng ta hãy nghĩ, nếu mà mình nghĩ là mình quy Phật thì mình hãy nghĩ là có Đức Phật ở trước mặt mình. Nếu mà mình thực hành quy y với ngài Quan Âm thì mình nghĩ là có ngài Quan Âm trước mặt mình và mình thổ lộ tâm tình, mình nói chuyện với lại Phật, nói chuyện với lại ngài Quan Âm giống như là con người nói chuyện với con người. Chứ đừng có nói chuyện giống như là mình đang nói chuyện với một pho tượng.
So that's why that whenever you to pray for the Buddha, always have to visualize the Buddha is inside you, or the reside on your head. Okay, don't think that the Buddha is such a far away, 1,000 kilometers away. Okay, just visualize the Buddha is whether you are residing in your heart or whether you reside on your head or to just front of you always. Okay.
Thế cho nên khi chúng ta nghĩ mình quy hoặc và nương tựa vào Đức Phật thì hãy nghĩ Đức Phật thật là gần gũi với mình. Có thể là ngài ở đâu đó phía trước mặt mình, hoặc là ngài đang ngự ở trên cái tòa sen ở phía trên đỉnh đầu của mình. Chứ mình đừng có nghĩ mình quy y Phật mà Phật ở một cái nơi chốn đó rất là xa xôi, cách trở đối với mình á, thì nó lại sẽ lại không có công hiệu đối với mình. Hãy nghĩ Phật đang ở gần kề bên mình, ở trên không gian phía trước mặt mình, hoặc là ngài đang ngồi ở trên tòa sen trên đỉnh đầu của mình.
So one time, yeah, I was talking about the Buddha's Pure Land in the one college. So I asked them in that college, the Buddha's Pure Land is how many kilometers away from here?
Dạ, có một lần thầy nói chuyện ở trong một cái trường đại học á, thì thầy đặt ra một cái câu hỏi là bây giờ nói về tịnh độ của các Đức Phật á, thì cái cõi tịnh độ của Phật cách với lại cõi người mình bao nhiêu km?
They got a little bit shocked, no, when I asked this question. But they got answered, got shocked, yeah. Mm.
Dạ thì ở trong trường học thì có nhiều người nghe câu hỏi đó cũng hơi ngạc nhiên, không biết tại sao thầy lại đặt câu hỏi đó, nhưng mà cũng không biết trả lời câu hỏi như thế nào.
And later on, after my talk, one student came and told me that I didn't answer that how many kilometers that the Pure Land, Buddha's Pure Land from here.
Dạ thì trong buổi đó thì thầy không có trả lời câu hỏi này. Đến cuối buổi thì có một sinh viên đi theo thầy, xong rồi hỏi thầy là khi nãy thầy đặt ra câu hỏi mà thầy vẫn chưa có trả lời, là cõi người của mình cách với cõi Phật bao xa.
Then she asked me how many kilometers. The student asked me how many kilometers from here to the Buddha's Pure Land.
Yeah, cho nên là cái người sinh viên nó hỏi thầy lại là bây giờ con lại hỏi thầy là cõi mình cách với lại cõi Phật bao xa, bao nhiêu km.
So then I told that the student that the normally so 1 kilometers have a 1,000 meters, 1,000 have the few, I mean the feet, 1 feet have the 12 centimeters.
Dạ thì thầy nói là thông thường là một cây số, 1 km thì có 1,000 mét, thì 1,000 mét trong đó lại có chia nhỏ ra có nhiều feet và nhiều feet lại có nhiều centimeter, vân vân, chia nhỏ ra theo tỷ lệ như vậy.
So then I told the Buddha's Pure Land from here. From your heart to the Buddha's Pure Land, it is less than 1 centimeter.
Dạ thì thầy trả lời.
12 inch, less than 1 inch, sorry, but 1 feet at the 12 inch, less than 1.
Dạ thì thầy trả lời rằng, cái cõi Phật cắt với mình á, cái cõi Phật cắt với lại người của mình á, nhỏ hơn 1 inch, một inch là 2.54 centimeter, có nghĩa là nhỏ hơn 2.54 centimeter.
So that is the thing that when you're praying for the Buddha, always remember that when you have the trust and the faith, Buddha is always on your head, front of you, in your heart. Okay? If you have no trust, and if your the faith is not strong to the Buddha, then I don't think you can find the Buddha. Even if you go to the Buddha's Pure Land, you won't find the Buddha. You will find someone else.
Cho nên lúc mà mình có niềm tin với Đức Phật và mình nghĩ Đức Phật luôn kề cận hiện diện kế bên mình, thì cái khoảng cách của mình với Phật rất là ngắn. Mình có thể nghĩ Phật ở sát bên mình hoặc là Phật ở trên đỉnh đầu của mình. Nếu như mình có tín tâm lớn với Phật thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Còn nếu như mình không có tín tâm với Phật thì nếu mà mình có lên được ở trình độ thì mình cũng không có thể nào tìm thấy Phật ở trên đó được. Có thể mình sẽ tìm thấy người nào khác chứ không phải là.
Okay, so that's why when you trust it, generally the trust and the faith, always remember that when you talk, pray for the Buddha, always things like you're talking to the Buddha, like a human to human, just visualize the Buddha is just nearby you, always with you, always on the top of your head, or you're reciting in the heart, your center of the body, okay? visualize that, then you will feel that he will really blessing.
Tại cho nên lúc mà chúng ta thực hành quy y và nương tựa với Đức Phật và mình hãy nghĩ là Đức Phật kề cận với mình, hãy nghĩ Phật ở trong tim của mình hoặc là ở phía trước mặt mình hoặc là ở trên đỉnh đầu của mình. Và lúc đó mình nói chuyện với Đức Phật giống như là con người mình nói chuyện với con người, mình thổ lộ những cái tâm tình của mình đối với Đức Phật, thì khi đó cái niềm tin của mình đối với Phật nó mới lớn được.
So many of the you might know, many of the you might not knowing that in my monastery I'm just opening up the with the monks with having the football team.
Dạ, thầy nói là có vài người ở trong lớp này biết hoặc là có người chưa biết đó là ở tu viện của thầy có một cái đội bóng đá ở tu viện.
Yes. So there are some students and some people ask me that why you are thinking about a football team in the your monastery. So I told them the one.
Dạ, thì có nhiều người hỏi thầy là tại sao thầy nghĩ đến chuyện lập hẳn một đội bóng đá trong tu viện.
So I told the playing the football might makes you more comes more closer to the Buddha than the reading the Buddha's sutra. Playing the football might makes you to make might brings you to the closer to the Buddha than the reading the Buddha sutra.
Dạ, lúc đó thầy trả lời rằng chơi bóng đá sẽ giúp mình dễ thành Phật hơn là đọc kinh Phật.
So that's why the now the thing is that the one thing important thing is that it is not depends on the how you it is not on the how you pray or like that. It is more on the how you trust on the Buddha. So that's why in the refuge this all the prayer session it is bringing the more if you want to more closer to the Buddha. You have to bring more trust, more faith. When you talk the Buddha with the, like how you talk like a human to human, if the Buddha can understand you, definitely he will understand. If he cannot understand, then no matter that the, even you offer the thousand of the lamps, he won't understand at all.
Cho nên là cái chuyện mà mình có nhanh chóng mình thành Phật hay là không á, là do cái thực hành của mình có tin vào Đức Phật nhiều hay là không mà. Chứ nếu mà mình có đọc kinh cho nhiều mà không có niềm tin á, thì cũng sẽ không bao giờ mình có thể thành Phật được. Nên là mình cứ đặt hết niềm tin mình với Đức Phật và mình cầu nguyện và mình nói chuyện với Đức Phật hay thổ lộ hết mọi những cái tâm tư của mình với Đức Phật giống như là con người nói chuyện với con người, thì Đức Phật chắc chắn sẽ nghe và sẽ hiểu được mình. Và nếu mà Đức Phật không hiểu được mình, Đức Phật nếu như ngài không có cái khả năng thấu hiểu được mình thì cho dù mình có cúng dường cả hàng ngàn cái ngọn đèn, mình đọc hàng ngàn cái bản kinh á, thì sẽ không thể nào làm cho Đức Phật hiểu được mình.
Yeah, so that's why the, sometimes when you do the prayers, more we will go to the offerings, more we go to the ritual side. So normally all the prayers should be the, your trust and the faith toward the Buddha, okay?
Mm. Cho nên chúng ta thường nghĩ đến chuyện là mình cầu nguyện Phật là mình phải cúng dường, mình phải có lễ lộc, rồi mình phải đọc kinh nghi lễ vân vân. Nhưng mà cái chuyện đó chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi. Điều quan trọng là phải có được niềm tin từ phía từ ở trong tâm của mình. Tất cả mọi cái điều cầu nguyện nó phải thật sự nó xuất phát từ trong tâm của mình.
Okay, now after that it talks about the day 12 liberation talk. It talks about advice of that after the taking the refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha.
Dạ, sau phần lợi lạc của quy y thì đến phần những lời khuyên sau khi quy y vẫn nằm ở trong ngày thứ 12. Ở phần này là trang 625 giữa pháp phần lòng tay.
Advice is tell that if you take the refuge to the Buddha, if you take the refuge to the Buddha, then you should not take the refuge to the worldly god.
Yeah. Điều đầu tiên nói là nếu chúng ta đã quay về nương tựa Phật bảo thì không nên nương tựa vào những vị thần thế gian.
What does that mean?
Thì điều này có nghĩa là gì?
Very simple way. I will tell you the very simple way. Okay.
Giờ thầy sẽ nói một câu trả lời một cách rất là đơn giản thế này.
When the small kid, when they respect the elder, he can say the uncle, he can say the brother. When the small kid, when he respect, when the talking and when he showing the respect to the elders, he can tell the uncle and the brother. No?
Yeah, khi một đứa trẻ nó nói chuyện với người lớn và nó để nó kính trọng người lớn thì nó có thể gọi người này là anh hoặc là gọi người kia là chú.
So he can tell the hundreds of people's uncle, hundreds of the elders, the brothers.
Yeah, thì để nó kính trọng người này người kia, nó kính trọng nhiều người thì nó có thể gọi nhiều người khác là anh hoặc nó có thể gọi nhiều người khác là chú.
If the small kids go and they tell everyone the father, father, what will happen?
Nhưng mà nếu mà nó đi gặp bất cứ ai nó cũng gọi là cha thì điều gì xảy ra?
Very confusing, no?
Yeah, thì cái đó nó rất là bối rối.
Same thing like that. When you take the refuge to the Buddha, fully trust on the Buddha, you cannot take the refuge to the worldly gods. Worldly gods, you can pay the respect, not to fully trust. That's why I'm saying the first advice is saying that when you take the refuge to the Buddha, cannot take the refuge to the worldly gods.
Dạ thì cũng giống như vậy thôi ạ. Thì khi mà mình đặt niềm tin vào Đức Phật rồi ạ, và mình đã nương tựa vào Đức Phật rồi thì cái niềm tin đó mình đâu có đặt được cho người khác nữa đâu. Nên là khi đặt niềm tin cho Đức Phật, đã nương tựa vào Đức Phật rồi thì mình không có nương tựa, không có quy y vào các thần thế gian. Nhưng mà mình vẫn có thể mình kính trọng các vị thần thế gian khác thì điều đó vẫn mình vẫn là bình thường.
So now the second thing is of advice, second, when you take the refuge through the Dharma, you should not hurt the sentient being.
Và điều thứ hai đó là sau khi đã quy y và nương tựa vào Pháp rồi thì mình sẽ không có làm hại các chúng sinh khác.
So this is the one practice in the generally that though in the day-to-day time we hurt a lot for the others.
Dạ, đây là một cái thực hành rất là khó, là bởi vì ở trong cuộc sống hàng ngày mình làm rất là nhiều chuyện để khiến gây tổn thương cho nhiều người khác.
Now you will say that, oh, you are not hurting others.
Bây giờ có thể mình cãi lời, mình nói là, ồ, con có làm tổn thương ai đâu.
Physically might not be you're hurting others, but the mentally you hurt some loss for the other. Even you say the bad things about them, that really hurt them.
Dạ, về hành động của mình á, có thể mình không có làm tổn thương ai hết á, nhưng mà lời nói của mình, rồi suy nghĩ của mình, những cái lời nói xấu, lời nói tồi tệ của mình có thể làm tổn thương người khác rất là nhiều. Rồi những cái suy nghĩ xấu của mình nó cũng có thể làm tổn thương đến cả người khác.
Let me ask you the one question.
Thầy sẽ hỏi lớp mình một câu hỏi.
Do you say the jokes fun? Do you make the jokes? Do you tell the jokes or do you make the fun of your friends?
Mình có hay nói đùa không ạ? Chứ ví dụ mình ở giữa nhiều người bạn với nhau á, thì mình nói một cái câu nói đùa, lấy một người bạn ra để làm cái trò đùa, để một cái trò vui, nói đùa với lại nhiều người khác. Mình có hay làm như vậy không?
Maybe moments that might be you are enjoying your friends or that person whom you make it fun, it really get hurt.
Là cái lúc mà mình nói đùa, mình chọc ghẹo người này người kia đó, lúc đó có thể mình cảm thấy rất là vui, mà thật sự cái lời nói đùa đó nó tổn thương người khác mà mình không có biết được.
So that's the one kind of the, but when you take the refuge through the Dharma, you should not hurt the other like this, should not.
À, cho nên nếu mà đã quy y vào Pháp rồi thì chúng ta không làm tổn thương người khác, giống như là những cái câu nói đùa như thế, những cái câu chọc ghẹo như thế có thể làm tổn thương người khác thì mình không nói những điều như vậy.
Second thing is that even in your family, do you use the sometimes the harsh word toward your families? Sometimes when you become the so close, sometimes you will forget to respect.
Một điều nữa là ở trong gia đình của mình, đôi lúc mọi người trong gia đình mình gần gũi với nhau quá, mình lại quên mất là mình phải tôn trọng, mình phải giữ gìn cái sự tôn trọng đối với người khác. Mình nói những cái lời nói gây tổn với người khác, mình nói mình không có vị nể gì cả. Tổn thương người khác rất nhiều.
So that's why the, in the family, the long life is not only the food, what you good food, not only depends on the good food. Also, you need that family, the very permanent, the positive and the environment. That positive environment only comes when you cannot, when you stop, when you control your speech, when you control your action properly, then you can create the, such a positive environment into your family. That positive environment is so much big contribution for the long lives of your parents or the, any of your family members, okay?
Cho nên là một cái gia đình mà hạnh phúc và nó được tồn tại lâu dài, được kéo dài, thì nó không phải là chỉ là những cái bữa ăn ngon quây quần giữa các thành viên gia đình với nhau ạ. Nó còn là cái những cái lời nói với nhau, mình phải tôn trọng lẫn nhau, mình dành những cái lời nhẹ nhàng cho nhau. Đó là những cái hành động mình chia sẻ với nhau, mình quan tâm lẫn nhau. Rồi thì một cái gia đình mà muốn hạnh phúc lâu dài cần phải có một cái môi trường rất là tích cực và môi trường rất là hạnh phúc để có thể mà mình cùng yêu thương nhau và chung sống với nhau.
Do you remember the phone? I think quite long back, that's in the Vietnam. Once two person asked me the question, he feels so bad at home because he have her brothers and the parents always fight. No, do you remember phone?
Yes.
He really want to leave the home. He don't feel any happy anymore.
Yeah, có thầy nhớ là hồi xưa lúc mà thầy về Việt Nam thì có một người lên hỏi nói với thầy rằng muốn bỏ nhà đi, không muốn sống ở nhà nữa. Thì ở nhà bố mẹ cãi nhau, rồi bố mẹ với lại người anh ở trong nhà cũng cứ cãi nhau suốt ngày ở trong nhà, chỉ có cãi vã với nhau thôi, cho nên cái cuộc sống nó rất là tồi tệ và người này không muốn ở nhà nữa, muốn bỏ đi và hỏi thầy phải làm thế nào.
So that's why when you take the refuge to the Dharma, should not hurt. Even the verbally don't say the bad things to your inside the family, okay? In the friends, okay? Don't hurt them mentally, don't more hurt things, okay?
Để cho nên chúng ta quy vào Pháp rồi thì chúng ta không có làm những cái điều mà tổn hại đến người khác. Kể cả những lời nói tổn hại đến người khác thì chúng ta cũng không nói. Đặc vì lỡ trong gia đình của mình không nói những điều xấu, mình không nói những điều khó nghe để mà có thể gây tổn thương đến người khác.
Yes. Because normally when you are not happy, trying to bring your unhappiness out, mostly that you will hurt others. Mostly whom you are hurting is only you are hurting to the close one. That is the really very bad habits of the, I mean, the normally we are having. Yeah. You will go and hurt the people you are to close one. So this is the how you take out the your unhappiness. Very, very wrong way. Okay?
Dạ, thông thường khi mà mình bị phiền muộn cái việc gì đó rồi mình lại muốn giải tỏa cái phiền muộn thì mình sẽ làm như thế nào? Thì mình sẽ về nhà, mình trút cái cơn giận của mình vào người nhà của mình, vào gia đình của mình á. Thì cái cách mà để mình giải tỏa những cái phiền muộn trong tâm của mình thì người nhà của mình sẽ hướng hết tất cả mọi cái đau khổ và những cái nhọc nhằn đó. Cho nên là ai sẽ bị tổn thương, chỉ có gia đình của mình bị tổn thương thôi. Cho nên mình đừng có bao giờ mà mình làm những việc như thế.
Okay, so that is the thing. Then the third advice is when you take the refuge to the sangha, then you cannot hold the wrong views. Okay.
Thứ ba đó là khi mà chúng ta quy y vào tăng rồi á, thì chúng ta sẽ cố gắng mình có chánh kiến, mình không có suy nghĩ sai lầm lệch lạc.
Okay. Now that this is the three advice. Now how you practice the refuge. Okay.
Yeah, đó là ba cái lời khuyên. Khuyên chúng ta phải thực hành quy y như thế nào?
So how do you practice the refuge? You just visualize as the Buddha Shakyamuni or the Kuan Yin Buddha front of you. Then you just say the quy fa, isn't it? Quy fa, isn't it? So when you take the refuge to the Buddha, say the refuge prayer. Then visualize that from the Buddha there is coming the white light and the dissolving into you and your families and that they all receive the blessings. Okay, very simple.
Dạ, cho nên là chúng ta hãy thực hành quy như thế này. Chúng ta hãy khi mà mình nghĩ đến quy y thì hãy nghĩ có Đức Phật ở phía trước mặt của mình, và khi mà mình ở ngoài miệng mình đọc cái bài quy y là con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó, thì mình hãy nghĩ là từ thân của Đức Phật phía trước mặt có hào quang sẽ chiếu đến thân của mình, rồi cũng sẽ chiếu đến thân của những người trong gia đình của mình, thì tất cả mọi người ai cũng sẽ được an lạc và giải tỏa được phiền muộn. Hãy nghĩ như thế.
Okay, then also you can visualize that while you are meditating, the white light comes and the dissolving into the yourself and the your family members. Also, you can pray for the people whom you really wants to help them, pray them, and the light goes into them and they also overcome their difficulties and the challenges. Yeah.
Rồi, và bên cạnh đó thì nếu chúng ta có muốn giúp đỡ ai thì chúng ta cũng hãy nghĩ đến Đức Phật. Và thân của Đức Phật có ánh sáng phát ra và chiếu đến những người mà mình muốn giúp đỡ. Và mình sau đó mình cầu nguyện là mong là sự giá trị của Đức Phật sẽ giúp cho tất cả những người đó vượt qua hết tất cả mọi khó khăn, vượt qua hết tất cả mọi phiền muộn.
So sometimes when you are having the feeling very stressful, sometimes you feel the very low, just visualize the Buddha and the prayer and the things from the white lights coming from the Buddha and the dissolving into you through your crowns and the white light and the visualize that your whole body is filled with the white light. Okay?
Và lúc nào chúng ta cảm thấy bất an hoặc là chúng ta cảm thấy bị mất tinh thần thì chúng ta cũng hãy nghĩ đến Đức Phật ở phía trước mặt của mình, và thân của Ngài sẽ có ánh sáng và chiếu vào cơ thể của mình. Và ánh sáng của Đức Phật khi chiếu vào cơ thể của mình sẽ đi từ trên đỉnh đầu và hòa tan hết cơ thể của mình và sẽ giúp cho mình vượt qua hết tất cả khó khăn.
Okay, so this is the, I mean the how, okay, this is the how you can practice the refuge. Okay.
Và đây là cách chúng ta có thể thực hành quy y.
This is the very first label, okay? General first step, okay?
Yeah, đây là một cái mức độ rất là sơ khởi của việc thực hành quy y. Yes.
Okay, general step. Now the second label, okay? Little bit deeper way, okay? Practicing the refuge, okay?
Yeah, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho lớp mình một cách thực hành quy y nó sâu hơn một tí à. Đây là mức độ thứ hai.
Deeper, and the second level is just as I mentioned before, you always have to visualize the Buddha is on your heart, on front of the you, on reciting on your heart, okay?
Dạ, chúng ta vẫn hãy nghĩ Đức Phật ở phía trước mặt của mình, hoặc chúng ta nghĩ Đức Phật ở trên đầu của mình, hoặc là chúng ta nghĩ Đức Phật đang ngồi ở ngay tim mình, đang ngồi ngay tim, tức là ngay giữa lồng ngực của mình à. Yes.
Just simple way, as I asked the before the question, the Kuan Yin Buddha is how far from you?
Yeah, giống như là cái
less than one inch.
Yeah, giống như là cái câu hỏi khi nãy mà thầy hỏi là mình Đức Quang Âm á, cách mình bao xa à? Là chỉ có nhỏ hơn 2 cm thôi, là bởi vì mình có thể nghĩ Đức Quang Âm ngay giữa ngực của mình à.
So when you really the feel that Kuan Yin inside you or the front of the you, then only that then you can get the more trust and then you can pray and the heat more close, okay?
Khi nào mình có thể nghĩ rằng Đức Quan Âm gần gũi mình ở phía trước mặt của mình, hay là Ngài đang ngự, Ngài đang ngồi ở ở giữa ngực của mình, ngay ngồi giữa ngay tim của mình, thì lúc đó cái mình mới có được cái niềm tin và cái sự gần gũi lớn đối với lại Đức Quan Âm. Lúc đó tất cả mọi cái chuyện mà mình cần thổ lộ với Ngài nó sẽ dễ dàng hơn.
Okay, there is in the one jungle. Okay, there is one jungle. There is one man. He plays the flute very well. Every animal loves whenever he play the flute, no?
Có một mà người đàn ông thường hay thổi sáo trong một khu rừng à. Thì khi mà anh ta thổi sáo thì tất cả những con thú trong khu rừng đều rất là ưa thích cái tiếng sáo của anh ta và đều lắng nghe chăm chú.
When he play the flute, even the lions, tiger, they all come near and they listen. Deer, even the tiger not attack the lion and tiger not attack the deer. They all come near by him to listen. They become so peaceful. They love that he's playing the flute, no?
Yeah, khi anh ta thổi sáo thì bởi vì tiếng sáo du dương khiến cho tất cả mọi loài ở trong khu rừng đó đều ưa thích, và những con hổ, những con sư tử, những con nai nó cũng đến để nghe sáo. Và cái tiếng sáo của anh ta nó êm đềm đến nỗi là khiến cho con hổ nó không có tấn công hay nó không có ăn thịt con nai, và tất cả mọi con thú nó đều ngồi im lắng nghe anh ta thổi sáo.
So when he's playing the flute, even the tigers and the, all the deer they listen and they're very quiet, just enjoy listening to the man playing the flute, no?
Rồi cho nên là khi mà anh ta thổi sáo thì tiếng sáo của anh ta rất là kỳ diệu, rất là êm đềm, khiến cho tất cả mọi loài đều đến để mà nghe, và ở trong cái tâm tư rất là nhẹ nhàng và không hề có một chút gì sân giận.
Then the one crocodile came from the river, and the crocodile came from the river, and he went very close to the dead man. Not only close to came to that man, he just at that man. Even the when a man was playing the flute.
Thế rồi anh ta đang ngồi thổi sáo thì có một con cá sấu nó dưới bờ sông bắt đầu nó bò lên, và không chỉ là nó bò lên mà nó còn tấn công người này nữa, và nó chuẩn bị nó tới nó há miệng và ăn người này.
Then the old animal, tigers and the deer all shouted the crocodile saying the what you did, he's playing the so nice flute, no? What you did? Why you at him? They all shouted it in the crocodile.
Rồi thì mấy cái con kia, ví dụ như con hổ rồi con sư tử, mấy cái con mà đang ngồi nghe thổi sáo mới quát tháo con cá sấu là ê, làm cái gì vậy, tại sao lại ăn anh ta đang thổi sáo hay quá mà.
Crocodile was saying the what, because crocodile cannot hear anything, because that crocodile is a deaf.
À, thì con cá sấu lúc đó nó không có nghe được gì hết, tại con cá sấu này nó bị điếc cho nên nó không có nghe được gì hết, nó mới nói là cái gì, nó chỉ hỏi như thế thôi.
So now things that okay, Quan Yin Buddha is not like that crocodile, okay? When you really trust and the pray that he can hear, okay?
Thì mình hãy nghĩ Ngài Quan Âm không có giống như cái con cá sấu bị điếc kia đâu, cho nên mình hãy tin chắc là bất cứ những cái gì mình cầu nguyện chắc chắn Ngài Quan Âm sẽ nghe được.
So that's why the now the practices said that why the second level of the prayer is always remember that the Buddha is in your heart. So more deeper level in the Vajrayana, not the Buddha is heart. You have to visualize yourself as a Quan Yin Buddha. That is a Vajrayana's level, okay? That we'll talk later.
À, cho nên điều quan trọng là chúng ta hãy nghĩ Ngài Quan Âm luôn ở ngay tim của mình, và Ngài Quan Âm luôn lắng nghe được tất cả những gì mà mình nói, lắng nghe được nỗi lòng của mình. Thì đây là mức độ thứ hai khi mình thực hành quy y. Đến một cái mức độ cao hơn là mức độ thực hành của Kim Cang Thừa, là không phải là mình chỉ quán tưởng Ngài Quan Âm ở ngay tim của mình, mà mình quán tưởng là mình hãy nghĩ là bản thân mình cũng chính là Ngài Quan Âm luôn, thì lúc đó niềm tin của mình đối với Ngài Quan Âm sẽ cao hơn rất là nhiều. Và đây là cái mức độ thực hành thuộc vào Kim Cang Thừa, thì phần này khi mà đến các phần thực hành của Kim Cang Thừa thì sẽ nói rõ hơn.
Okay, now the third level of the refuge is if you practice little bit get better, then whenever you trust the Buddha, don't expect something back at all. Okay, you trust the Buddha, don't expect something back for you. Okay. Because today you trust, and if you want something back, that is not the refuge, okay? That is a business. Don't try to do the business with the Buddha. Third level, okay? That is a little bit difficult right now. So later on, okay?
Dạ, thì ở cái mức độ thứ hai, khi chúng ta thực hành niềm tin với Đức Phật, đến một lúc mà mình cảm thấy dễ dàng để mình có niềm tin với lại Đức Phật và cảm thấy Đức Phật gần gũi mình, để mình thổ lộ tâm tình của mình đối với Đức Phật, thì khi mà mình tâm sự với Phật rồi thì mình đừng có mong là Phật sẽ cho mình cái gì hết. Thì bởi vì khi mà mình mong là Phật sẽ cho mình cái gì đó thì cái đó nó không còn là thực hành quy y nữa. Thì cái đó là cái chuyện làm ăn, trao đổi với Phật. Mình thổ lộ với Phật rồi muốn là Phật cho mình cái gì. Cái đó là cái công chuyện đổi chác, làm ăn. Nó không phải là quy y. Ở đây mình đang thực hành quy y.
Ask the Buddha to help your family. Help the sentient beings, not for the self. So that's why the I never asked the Kuan Yin Buddha. I promised the Kuan Yin Buddha that I will never pray for the Buddha to do something for me. I never pray for that. I promised that I've never prayed very long back. I only pray for the help for the others. Yeah, that is the third level. Okay, you have to start. Right now it might be difficult, but the slowly that you have to reach that state.
Dạ rồi, khi chúng ta quy y với lại Đức Phật thì chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Phật và hãy nhờ Đức Phật là hãy giúp cho những người thân của mình sẽ được hết khó khăn và được hạnh phúc. Hãy giúp cho mình được hết khó khăn và được hạnh phúc. Chúng ta hãy hỏi Phật, hãy nhờ Phật những điều đó. Và điều kế nữa là ở cái mức độ thực hành sâu sắc hơn, cao hơn thì chúng ta hãy chỉ nghĩ đến cho người khác thôi. Như là thầy đã từng hứa với Ngài Quan Âm đó là thầy sẽ không bao giờ cầu nguyện Ngài Quan Âm giúp bản thân thầy bất cứ điều gì. Thay vào đó là thầy muốn là Ngài Quan Âm luôn luôn phải giúp đỡ những người khác. Nên cái điều này thì khó có thể thực hiện. Đối với mình thì bây giờ mình rất là khó có thể thực hiện được. Mình hỏi cái gì cho người khác mà mình không hề hỏi gì cho mình thì đối với mình sẽ khó thực hiện. Nhưng mà dần dần mình sẽ có thể đạt được đến cái mức độ.
If you look at the courage, what is the biggest courage to it?
Và bây giờ mình hãy xem cái lòng can đảm. Mình nghĩ cái gì gọi là can đảm nhất?
Lots of people feel the courage to die.
Và mình nghĩ là mình cái lòng gan dạ của mình khi mà mình sẵn sàng mình chết đi á, thì cái đó mới là cái lòng can đảm nhất.
There is a bigger courage than courage to die.
Nhưng mà có cái gan dạ, có cái can đảm còn lớn hơn là cái gan dạ sẵn sàng chết.
That is courage to live.
Đó là cái lòng can đảm, cái gan dạ để sống.
The courage to live is the biggest courage. The courage to live is when you think the prayer for the Buddha to bless the all the sentient beings, bless for the your family, then you will get the courage to live.
Dạ, khi mà
that
mình
is
nghĩ
the highest courage, okay? Lots of dạ people have the courage to die, but only few have a courage to live.
Dạ, thì thầy nói rằng chết nó rất là dễ dàng, nhưng mà sống để giúp ích được cho người khác thì điều đó mới là khó khăn. Cho nên cái lòng can đảm để mà mình chấp nhận mình sống và mình cầu nguyện với Đức Phật là hãy giúp cho những người thân của mình, hãy giúp cho những người khác. Và khi mà mình nghĩ rằng mình cần phải sống mình để làm lợi lạc và để giúp cho người khác thì lúc đó mình sẽ có được cái động lực lớn để mình làm những việc có lợi cho người khác. Thì để có được cái động lực đó cần phải lòng can đảm nó còn lớn hơn là cái can đảm sẵn sàng để chết.
Okay, so that's it. This week you have to practice with the refuge, okay? Practice and then pray for the Kuan Yin Buddha, the whatever practice, and the visualize that the light's coming from the Kuan Yin Buddha and the dissolving into you and the dissolving into your family members, or do that. Okay, number one. And number two, in the home, whenever you have the arguments and the quarrels or the makes you unhappy, don't say bad things. Don't hurt others. Okay, just visualize the Buddha and the bless you to pacify your mind. Okay.
Dạ, bây giờ tuần này thầy cho mình bài tập về nhà là mình hãy thực hành quy y, mình hãy thực hành là mình nghĩ có Đức Phật hoặc là Ngài Quan Âm ở phía trước mặt mình và mình cầu nguyện với Ngài Quan Âm hãy giúp cho bản thân mình và những người thân ở trong gia đình vượt qua hết khó khăn và để có được an lạc và hạnh phúc. Sau đó mình nghĩ là có ánh sáng từ phía thân của Đức Phật hoặc từ phía thân của Ngài Quan Âm sẽ chiếu vào trong cơ thể của mình và chiếu vào trong cơ thể của người thân sẽ giúp cho mọi người đều được an lạc và hạnh phúc và vượt qua hết khó khăn này. Và cái bài tập thứ hai đó là trong gia đình, nếu như mà mình có cãi vã trong tuần này, nếu mà có cãi vã thì hãy cố gắng kiểm soát những cái phiền muộn của mình, đừng nói ra những điều xấu, đừng nói những điều tệ hại và hãy cầu nguyện. Nhưng lúc đó thì hãy cầu nguyện với Đức Phật để cho mình cái động lực để mình có thể vượt qua hết những khó khăn hiện tại.
Now that I finished the three advice of the taking the refuge, not three advice, now the fourth advice, okay, of taking the refuge to the three jewel. Fourth advice, it's saying that when you take the refuge to the Buddha, you have to respect the Buddha's, I mean, the stage, you know.
Dạ, thầy vừa mới xong hai lời khuyên sau khi quy và lời khuyên kế đó là sau khi quy rồi thì mình cần phải tôn trọng tranh tượng của Phật.
When you're paying the Buddha's respect and respect is that in the Vietnam you have the altar with the family altar, the Buddha's altar, no? Always you have to keep the Buddha's altar higher than the family altar, okay? That is the paying after you taking the refuge to the three jewels, okay?
Dạ, thầy nói rằng ở nhà mình, ở người Việt Nam, mình truyền thống Việt Nam mình hay có bàn thờ ông bà, bàn thờ gia tiên á, thì với lại bàn thờ Phật á, thì thông thường mình bố trí thì mình nên bố trí là bàn thờ Phật ở phía trên, xong rồi kế đó mới tới cái gian thờ gia tiên ông bà của mình, thì đó là cái điều mà mình tôn trọng với cái tranh tượng của Phật.
Okay, and also the whenever you look at the Buddha statue, like a golden Buddha statue and the mud Buddha statue, your respect should be equal. Okay, don't look at the golden Buddha as a more, I mean, the holy. because of the need of the gold.
Dạ, và một cái cách tôn trọng kế nữa đó là khi mà chúng ta nhìn một cái pho tượng Phật được dát vàng với là một pho tượng Phật bằng đất thôi, thì cái điều, cái niềm kính trọng của mình đối với cả hai pho tượng đều như nhau, mình không có phân biệt mà nói là pho tượng Phật bằng vàng thì lại tốt hơn, thì lại đẹp hơn là cái pho tượng Phật bằng đất. Thật ra chỉ là pho tượng Phật thôi, mình kính trọng là mình kính trọng Phật chứ không phải là mình coi trọng cái giá trị bởi vì vàng nó mới tốt hơn là đất. Đối với hai pho tượng mình đều tôn kính ngang nhau.
So that's why they're paying the respect for the Buddha statue, okay? Buddha statue and the, even the Buddha's the picture, okay?
Dạ, cho nên chúng ta hãy tỏ lòng tôn kính đối với các pho tượng Phật và kể cả tranh ảnh của Phật cũng tôn kính như nhau.
Now the, after you taking the refuge to three jewels, even the Buddha scripture, you have to pay the respect holy scripture, okay? So that's why the, now the Buddha scripture and the Buddha statue, always keep the Buddha scripture higher than the Buddha statue, okay?
Dạ, thầy nói rằng chúng ta cũng phải tỏ lòng tôn trọng đối với lại kinh sách của Phật. Thì bây giờ giữa kinh sách của Phật với lại tranh tượng của Phật thì kinh sách của Phật phải tôn trọng hơn, phải giữ cao hơn.
Buddha scripture and the Buddha statue, always you have to remember the Buddha scripture should be kept higher than the Buddha statue, because the Buddha, the scripture, that is the Buddha's the Dharma, represent Dharma. Dharma is the one is the most holy, because that can liberate the all of the sentient beings out of the suffering.
Dạ, thì nếu mà mình có trên bàn thờ của mình có kinh Phật rồi là mình lại có tượng Phật, thì kinh Phật mình để cao hơn là tượng Phật, bởi vì là mình tôn trọng kinh Phật hơn là tượng Phật. Lý do vì sao như vậy là bởi vì kinh Phật là tượng trưng cho lời dạy của Phật, đó chính là giáo pháp. Thì cái mà trực tiếp có thể giúp mình diệt trừ được phiền não và hết đau khổ đó là giáo pháp, nên mình phải tôn trọng giáo pháp hơn là pho tượng Phật.
Đúng không? Ok. That is in this Vietnam natural zone in this example they go to what some the name of family altar the sanje altar and the khatwin sanje altar the tall shower the family altar the all shower chok chi chik ma to mena thangbo de gan de sanje go kubar da sanje go sorat de sha ani ti che de su family ge the altar de sha na tig chok chi chik gan sha na tig ine te sanje go de su to shower da
ya thầy nói là ở trong truyền thống của Việt Nam mình thường hay có bàn thờ ông bà thì mình để cho thì và mình cũng có cái bàn thờ Phật đó. Nếu mà mình có thể làm riêng được và bàn thờ Phật cao hơn thì rất là tốt, và nếu như mà mình không có điều kiện làm như thế, mình để chung ở trên một cái bàn thờ, rồi mình bố trí làm sao để cho tượng Phật và kinh Phật sẽ cao hơn, rồi cái phần mà mình thờ ông bà sẽ thấp hơn trên cùng một cái bàn thì vẫn được. Cho nên là kinh Phật sẽ là cái biểu tượng trưng cho giáo pháp, là lời dạy của Phật, là cái mà trực tiếp giúp mình thoát đau khổ và thoát được phiền não. Cái đó mình phải tôn trọng nhiều hơn, nên mình luôn để cao hơn là tượng Phật.
Okay, so that the scripture, okay. Now the even the when you look at the scripture, not only the scripture on the Buddha, even if you look at the computer, even the inside of the computer, they might have the Buddha scripture, no? When you open with that scripture, when you're reading it, also pay the respect. When your file is not open, then you don't have to be, and then normally you can read your computer again.
Dạ, thì nói rằng không phải là chỉ có những cái quyển kinh trên giấy thôi, mà ở trong máy tính của mình thỉnh thoảng mình có lưu những cái file kinh điển mình đọc đó. Thì bình thường nếu mà mình không có bật những cái file kinh điển lên thì không sao, nhưng mà nếu mà mình đã bật lên màn hình để mình đọc rồi thì lúc đó mình cũng phải có cái sự tôn trọng cho nó đúng đắn đúng mực khi mà mình đọc kinh kinh Phật.
So that's why the here you can see that the Rama. Okay. So now that the Hindu lechab sutrong do tambal karche gur sana ane sanje ke namsa raba tata na gelong do dzu gu thulo do zulta kushab chegu gur o dirba.
Yeah. Cái lời khuyên thứ ba là khi mà chúng ta đã quy y tăng rồi thì chúng ta cần phải kính trọng các vị tăng, và kế bên nữa là chúng ta cần phải kính trọng cái y áo của các vị tăng ấy, là tượng trưng cho một sự đại diện cho Đức Phật, nên phải tôn trọng cái y áo của các vị tăng.
Rồi
cho nên vừa rồi chính là những cái lời khuyên sau khi quy y. Yes.
So now the key issue that is sum yore jab drulab jada chema jo sum de da sanje la jab so sum ji tembe la la jam ni che ba chu la jab so chema sim jin la ni che mi se ba gindu la jab so sum ve ane ta wa do ba lo ba mai che ba ta de sum de key issue re jam drulab cha.
Dạ, cho nên có ba cái điều quan trọng ở trong cái việc quy y. Khi mà thực hành quy y có ba điều quan trọng mình cần phải nhớ, là khi mà quy y Phật rồi thì mình không có quy y phần thế gian. Thứ hai, khi quy phát rồi thì mình không có hãm hại chúng sinh khác. Thứ ba, khi quy tăng rồi là mình phải luôn cố gắng để mình có chánh kiến và không và loại trừ những cái suy nghĩ lệch lạc sai lầm. Thế nên đây là ba điều cốt yếu của việc quy y chúng ta cần phải thực hành. Cho nên ba điều vừa rồi là ba điều cốt yếu của việc quy y ạ. Sau khi chúng ta đã hiểu được ba điều đó rồi thì lúc mà mình thực hành quy y thì như thầy vừa nói khi nãy, chúng ta có thể nghĩ đến Đức Phật hoặc là Đức Quan Âm ở phía trước mặt mình, và khi đó mình nghĩ là tự thân của Phật hoặc là tự thân của Ngài Quan Âm sẽ có ánh sáng màu trắng để chiếu đến thân của mình và chiếu đến thân của những người ở trong gia đình của mình, và khi đó thì ánh sáng nó sẽ khiến cho tất cả những cái phiền não những cái đau khổ của mình sẽ được loại trừ hết, và những cái phiền não của người thân của mình cũng sẽ được loại trừ hết, tất cả mọi người đều sẽ được an lạc. Mình có thể thực hành như thế.
Okay, so that thing. Also, then you can pray for that the Kuan Buddha, whatever the Buddha. So visualize that the light coming from them and the dissolve into the animal. If you have a dog and cat in your families, no, you can that also dissolve into these animals, and also they think that they have received the blessings of the Buddha.
Yeah, và bên cạnh đó mình cũng có thể cầu nguyện như thế cho các loại Phật. Ví dụ trong gia đình mình có nuôi thú cưng, có nuôi chó, mèo, thì mình đều có thể mình nghĩ đến Đức Phật và ánh sáng sẽ chiếu đến và tan vào trong cơ thể của những con chó, con mèo nếu mà nó đang bị bệnh tật. Mình cầu nguyện những điều tốt cho những con chó, con mèo đó thì nó vẫn có tác dụng.
If you're really taking care of these animals, not dog or cats, not only think the food for them, also think to benefit them, to not to get rebirth again in the animal realm and the hell. For that, I think the praying and the visualizing the Buddha's rays coming and the dissolving into these animals. Okay.
Yeah, thầy nói rằng nếu mà chúng ta có nuôi chó hoặc là nuôi mèo ở trong nhà thì đương nhiên là mình sẽ có cái tình thương dành cho cái con thú ở trong mình nuôi trong nhà. Thì cái tình thương nó không chỉ là chuyện mình cho ăn mỗi ngày thôi. Thì mình cũng hay nghĩ đến Đức Phật và mình cầu nguyện cho những con thú đó đời sau nó không phải tái sinh ở trong cõi ác, không phải tái sinh làm loài thú nữa, mong cho nó được tái sinh về cõi lành. Chúng ta hãy cũng hay cầu nguyện cho những con thú mình nuôi trong nhà.
One of my student told me one very funny story quite long back. Yeah.
Để một học trò của thầy kể thầy nghe một câu chuyện vui như thế này ạ. Cách đây cũng lâu rồi.
Student told me that whenever the student travels away, no, never miss the home, only miss the dog in the home.
Và học trò của thầy kể là những cái lúc mà phải đi xa nhà thì không bao giờ nhớ nhà, chỉ có nhớ con chó ở nhà thôi.
I asked the wife. The student told me that the dog never makes that my student unhappy. All the family members always they makes that my student unhappy.
Và thì cái người học trò thầy hỏi là tại sao vậy, thì người học trò này nói là tại vì ở trong nhà có nhiều người á, ai cũng chọc mà cho con tức, chỉ có mỗi con chó là nó không có chọc tức con thôi.
So now the thing is that also the when you're praying the refuge prayer, no? So now the one important thing is when you're praying for the refuge, also visualize and say the prayer and the blessings to the animals, okay? Whatever dog, cats, fish, whatever you're keeping in the home, okay? Even if you don't have an animal, just visualize the prayer and the bless the all the street animals.
Yeah, cho nên nếu ở nhà mình mà có nuôi thú cưng, hoặc là chó, hoặc là mèo, hoặc là có nuôi cá nữa, thì chúng ta cũng hay cầu nguyện Đức Phật hãy gia trì cho những con thú đó để đời sau nó có một cái tái sinh tốt, có cõi lành, không bị rơi vào trong cõi ác nữa. Nếu mà nhà mình không có nuôi thú cưng thì mình cũng hãy nghĩ chung cho tất cả những con thú hoang ngoài đường, nó cũng sẽ đều nhận được gia trì của Đức Phật và cũng sẽ đều được tốt như thế.
Okay, I used to go to the zoo, no, animal zoo, and to recite the Buddha's name and to pray for the Buddha to bless these all animals, no. I used to do that. Yeah.
Dạ, thầy thỉnh thoảng cũng hay đi sở thú để đi lòng vòng mà các chuồng thú rồi đọc kinh cầu nguyện cho các con thú trong đó.
Okay, so this week you have to practice that. Okay, so now that you also read the day 12 and what is the advice of the refuge? Okay. Mm.
Yeah.
And the meditate this week. Okay. Mm.
Thầy nói là tuần này thì chúng ta hãy thực hành quy y và chúng ta hãy đọc ở trong ngày thứ 12 của sách Giải Thoát Các Lòng Tay, đó là những phần giảng về quy y.
Okay, then also then the one interesting thing is that the last I mean the maybe few months back with the American student, they do practice that and that they try to bless with the flowers And that really the flowers get very changed after they meditate and visualize the rays coming and the dissolving the flower. Also, they keep the one flower and without any blessings and meditating the blessing. And the one flower, they just meditate with the blessings, and it showed the significant difference between the two flowers, which has the meditate and the one without any meditate.
Dạ, thầy nói là tuần mấy tuần rồi thì học trò của thầy có làm cái thí nghiệm mà cầu nguyện với Đức Phật rồi gia trì cho mấy các cái hoa. Thì với cái hoa mà có được sự gia trì, có được cái sự gia trì của Phật đó thì nó phát triển sinh sôi rất là tốt. Khác hẳn với lại cái hoa mà để bình thường mà không có cầu nguyện với gia trì của Phật à.
Yeah, I think I told you last time, no? If you new today, there might be new students, and if you want to do the research, you can do keep the two flower, bring the two flower, and the fade the exact the same amount of the water. One you meditate and visualize the lights comes and the Buddhas and the dissolving the one flower, and the one flower don't do anything, and the see there is a difference in the within the 2 weeks. I hope that you will see the difference. Yeah.
Dạ, thì thầy nói là trong lớp mình nếu mà có ai muốn làm cái thí nghiệm đó thì mình có thể về mình tự làm. Đối với lại những vị mà mới tham gia vào lớp có thể mình chưa biết thì thầy sẽ nói lại một lần nữa. Đó là mình tìm hai cái hoa giống nhau rồi với cái điều kiện không khí, ánh sáng, điều kiện môi trường mình để cùng một chỗ. Mỗi ngày mình tưới cho cái hai cái hoa đó một cái lượng nước như nhau. Với một cái hoa thì mình mỗi ngày mình đi ra, mình chạm tay rồi mình đọc lời cầu nguyện Đức Phật, mình quán tưởng, mình nghĩ là thân của Đức Phật có ánh sáng sẽ chiếu vào trong cái hoa đó. Còn đối với cái hoa còn lại thì mình để yên, mình không có cầu nguyện như thế. Trong vòng 2 tuần mình xem có gì khác biệt. Thì thầy hy vọng là mình sẽ thấy được sự khác biệt rất là nhiều giữa hai cái hoa sau 2 tuần.
And the one thing you do, and you say that if you see the flower, meditate and things that, okay, they said seeing in the English, seeing is believing. When you see that, then you can believe that, no?
Thầy nói rằng chúng ta hay có thể thực tiến hành những cái thí nghiệm đó. Ở tiếng Anh có một cái câu đó là có thấy mới tin nè. Khi nào mà mình thí nghiệm xong mình thấy nó có kết quả thực sự rõ khác biệt rõ ràng, lúc đó mình mới tin vào cái chuyện cái kết quả của việc cầu nguyện gia trì từ Đức Phật.
Or maybe do one thing. First, you don't do any offering to the Buddha. Pray and the tell Buddha that if you bless you, then only you will do after he bless you.
Dạ, hay là mình có thể mình cầu nguyện với Đức Phật theo cái kiểu là đầu tiên mình cầu với Phật, rồi mình nói với Phật là Phật giúp con đi chuyện này, giúp con có kết quả, rồi sau đó con mới cúng đồ sau. Luôn mình cầu như thế cũng được.
Okay, thank you. And today we'll stop here. Okay.
Dạ, thầy gửi lời cảm ơn đến lớp học của hôm nay, thầy sẽ dừng ở đây.
Come on, come on, come on. Hang up light.
Thank you.